Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giê-su được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 4. Tới đó là câu 4. Chúng tôi ôn lại cho anh chị em để anh chị em có thể theo dõi được. Bây giờ có thể những người đã đến đây thường xuyên đó, nhắc lại cho tôi biết ba cái điều, ba cái câu hỏi để mình có thể mình tìm được sự bình an cho bản thân mình biết mình là ai. Thì ba cái câu hỏi đó là gì, đúng không? Theo Thánh Phaolô, khi mà Ngài giới thiệu Ngài là ai cho giáo đoàn Roma, không phải do Ngài lập ra, có sẵn rồi. Ngài trên cái tuyến đường bị lưu đày, nên là Ngài bị người ta còng cổ đưa lên Roma để gặp hoàng đế. Và bởi vì ông khiếu nại, người ta đánh ông, người ta bắt tống giam ông, đánh ông, mà trong khi đó ông sinh ra ông đã là công dân La Mã rồi, mà làm như vậy thì là bất hợp pháp. Và do đó ông khiếu nại, ông là kháng cáo lên trên hoàng đế. Và do đó hoàng đế mới sai một nhóm lính đó đưa ông đi lên Roma. Nhưng mà cái ý của ông Thánh Phaolô đó là ông muốn nhờ cậy anh em ở thành phố Roma, tức là những anh em công giáo đó, giáo đoàn Roma, giúp cho Ngài đi đến một cái xứ gọi là xứ khỉ ho cò gáy, nơi mà không ai đến, nơi là mang rợ mọi rợ lắm. Anh chị em biết đó, cái đó gọi là cái xứ gọi là Tây Ban Nha đó, Tây Ban Nha đó, mình gọi là Tây Ban Nha đó. Thời đó Tây Ban Nha đó là nơi mọi rợ mang rợ, không ai đến nơi đó, mà ông Thánh Phaolô muốn đến đó ông truyền giáo. Cho nên ông muốn lập một cái địa điểm, nhờ anh em công giáo ở tại thành Roma giúp cho tài chánh hay là phương tiện hay nhân sự đưa Ngài đến đó để Ngài giảng đạo. Và vì vậy Ngài phải giới thiệu Ngài là ai trong cái thư gửi cho giáo đoàn Roma này. Và cái thư này Ngài nói cho biết về cái niềm vui, cái tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là ai, Ngài là gì? Và Ngài nói trước, anh chị em sẽ thấy rõ Ngài nói trước về những cái đời sống vô luân hay là loạn luân hay là phi luân của những người La Mã như thế nào. Ngài nói trước, thấy không? Ngài nói trước thì anh chị em sau này sẽ thấy. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta ôn lại như vậy để anh chị em biết một tí xíu lịch sử về ông Thánh Phaolô và về thư Roma. Rồi anh chị em đặt lại cái vấn đề khi mà mình gặp ai đó, mình giới thiệu mình cho người ta đó, mình giới thiệu mình như thế nào. Nhớ ba cái câu hỏi. Thứ nhất, tôi là ông, tôi là ai chứ? Cái hỏi tôi là ai. Thứ hai, tôi là gì. Thứ ba, tôi làm cái gì. Thấy không? Tôi là ai, tôi là gì và tôi làm cái gì. Tôi làm cái gì định nghĩa tôi là gì. Còn nô lệ là tôi thuộc. Tôi đặt cái vấn đề tôi là ai thì tôi thuộc về ai, ai là chủ của tôi. Chúng ta ôn lại thôi nha, ôn lại thôi. Thì ông Thánh Phaolô đặt mình làm nô lệ của ai? Của ai? Thiên Chúa tối cao nè, nghe lại nha, đọc lại, quan trọng lắm. Phaolô nô lệ của Chúa Giêsu Kitô nha, coi nè. Đọc thêm, có ai đọc dùm tôi, có sách đó, đọc dùm tôi. Cái câu bắt đầu ha. Câu số 3 đi, đọc câu số 3 đi.
Câu số 3 thôi. Đọc chung với tôi nha. Coi. Chúa Giêsu Kitô nha, Đức Giêsu Kitô là ai?
Về con của người, sinh tự dòng giống David, theo sắc phàm được đặt làm con Thiên Chúa toàn quyền năng, theo thánh khí do tự phục sinh từ cõi chết, đấng sống lại từ cõi chết, đấng toàn năng, đấng cai trị vũ trụ, đấng tạo thành trời đất, tạo thiên lập địa. Cái tên nô lệ này á, thật sự là nô lệ, nô lệ của đấng tối cao. Anh chị em biết rồi ha, chúng ta biết rồi, nô lệ của đấng tối cao không phải là vừa đâu. Như là Mô-xê nô lệ của đấng tối cao, Thiên Chúa Giê-hô-va, Elia nô lệ của đấng tối cao. Bây giờ Phao-lô đặt mình vào trong cái cương vị ngang hàng mà còn hơn cả Mô-xê, hơn cả tiên tri Elia, tiên tri cao cả của thời Cựu Ước đó. Chúng ta cần phải đặt ra cái ba cái câu hỏi đó: tôi là ai, tôi là gì và tôi làm gì. Tôi là ai, tôi là gì, tôi làm gì. Anh chị em sống trong cuộc sống hàng ngày, nhất là sang bên đây nè, sang bên Hoa Kỳ, chúng ta bắt buộc phải nhận thức, phải xác định mình là ai. Mình ở quê hương Việt Nam á, ai cũng nói tiếng Việt Nam, nhiều khi mình không biết, không cần phải đặt cái câu hỏi đó. Nhưng mà khi sang một cái đất nước gọi là Hiệp Trung Quốc này đó, thì mình thấy nào có đen, có đỏ, có vàng, rồi có những người tô mặt cho nó xanh xanh nữa, đầu tóc xanh xanh nữa, tôi không biết, đủ thứ sắc tộc, nhiều màu sắc lắm, rồi nhiều dân tộc. Thì tự nhiên mình bắt buộc nói tôi phải là ai chứ. Rồi trong đi ra gặp người người ngoại quốc thì người ta gặp mặt mình, người ta nói sao mặt mày giống tàu, giống chệt. Tôi thì tôi đi qua Ba Lan á, người ta nói tôi giống đại hàng. Ngay cả tôi lên tôi gặp các cha Việt Nam lên trên San Jose giảng, bắt tay tôi nói tiếng Anh, bộ là người Korea, người Triều Tiên hả? Thì mình phải xác định mình là ai, mình là gì, không? Tại vì mình sống trong cái một cái môi trường á, mình không thể không xác định được. Do đó cái câu hỏi rất quan trọng lắm anh chị em: mình là ai, rồi mình là gì, rồi mình làm gì. Việc đầu tiên mình phải biết mình là ai, rồi đến mình là gì. Ông Thánh Phaolô xác định, ông Thánh Phaolô là gì vậy? Là gì? Tông đồ. Đồ là gì? Đồ đệ ha, là môn sinh á. Môn sinh của ai? Chúa Kitô. Tông là gì? Tổ tông. Thứ gọi là thứ cội, thứ gốc á, không? Bắt nguồn từ cái gốc á, gọi là trực tiếp á. Tông là trực tiếp chứ không phải là qua mấy đời. Và chúng ta đã định nghĩa theo sách Công vụ Tông đồ. Công vụ Tông đồ nói rõ là khi các thánh tông đồ chọn một vị tông đồ khác thay thế cho Giuđa, kẻ đã treo cổ từ xác chết rồi, thì họ đưa ra cái tiêu chuẩn là những người á phải có mặt với Chúa Giêsu bắt đầu khi Ngài rao giảng tông đồ, rao giảng tin mừng, sống với Ngài, rồi có mặt trong khi Ngài bị kết án, bị bắt rồi bị kết án, rồi bị xử tử, rồi Ngài bị giết chết trên thập tự giá, rồi chôn xuống mồ, ở trong đó 3 ngày, sống lại từ cõi chết, có mặt với Ngài trong 40 ngày, và có mặt khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống nữa. Thì cái người tông đồ là phải cái người sống với Chúa trước khi Chúa chịu chết, sau khi Chúa sống lại, rồi ngay khi Chúa lên trời nữa. Tông đồ là cái người trực tiếp, thấy không? Cái môn đệ mà môn đồ, môn sinh trực tiếp với Chúa đó. Và cái đó là định nghĩa, định nghĩa mình thuộc về đâu. Cái phần thứ hai đó, tông đồ làm cái gì? Hai việc tông đồ làm, nhớ không? Không phải nói về lời Chúa, sai. Tông đồ, việc tông đồ á, tông đồ làm cái gì? Thứ nhất á là cầu, thứ hai là không. Ai nói giảng lời Chúa. Rao giảng dễ, có những người rao giảng lời Chúa nhưng mà không tông đồ. Không phải. Nói càng nói càng lòi ra cái, càng lè ra cái vuốt. Lòi ra đỡ, còn lè ra nữa. Là học bởi thầy, đúng là tại thầy dốt cho nên trò nó cũng dốt theo. Để tôi nói lại nha, có lẽ là anh chị em chúng ta không phải là tất cả mọi người, nhưng mà có một người duy nhất thôi chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Đây, đọc lại câu 4 sách Công vụ Tông đồ đoạn 6, nghe cho rõ, kẻo không á, người Công giáo chúng ta là những người Chúa cho có cái trí khôn, mình có đức tin, nhưng mà đức tin đó phải dùng trí khôn để tìm sự thật. Đó là thần học. Thần học là đức tin tìm chân lý, dùng cái trí khôn đi tìm chân lý. Và do đó bất cứ mình nói cái gì đó, nó cũng phải chính xác, nó phải đúng, không đúng không được. Nói lời Chúa thì không được đổi. Còn chúng tôi, đây là các tông đồ nói nha, còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời. Không phải là nói lời, không phải là giảng lời, không phải là sống lời, nhưng mà phục vụ lời. Dĩ nhiên khi mà nói phục vụ lời á, cái người mà phục vụ lời là cái người làm gì? Khi mà nói đến chữ phục vụ á, đồng nghĩa với là làm gì? À, làm đầy tớ, làm tôi, làm tôi tớ cho lời. Lời gì? Lời ai? Lời Chúa. Hiển nhiên khi mà mình phục vụ lời, hiển nhiên là mình phải sống cái lời đó, hiển nhiên mình phải nói lời đó. Nhưng mà không phải nói lời đó bằng trên cái môi miệng mình, cái âm từ, cái tiếng nói, nhưng mà ngay cả trong cuộc sống của mình, trong cái đời sống nội tâm nội tại, chứng tả cho Chúa. Chúng ta hôm thứ hai đó, chúng ta dừng lại đó. Bây giờ đó, để trở lại với thực tại cho một số anh chị em đến đây với một cái chủ trương, mục đích duy nhất thôi là đến đây để xin lãnh lấy nước chữa lành, phải không? Có một số người ai đến đây nghe nói, nghe quảng cáo, hay là nghe ai đồn tin thất thiệt, phao tin thất thiệt rằng là lên đây sẽ được có nước gì đó chữa lành, giơ tay lên. Ai lên đây nó muốn được nước đó, nước thánh, nước gì đó, nước phép đó. Có ai muốn được nước không? Ai lớn muốn được chữa lành? Tôi lặp lại, tôi xác định lại cho anh chị em cái chủ trương. Có ai đó không biết gọi đến tôi nói rằng là đi đến đây sớm lắm, nhiều 4-5 giờ lên đây chờ, rồi không biết ai phao tin đó là có cái nước trên nhà dòng này uống vào là được chữa lành. Ra cái hồ cá Đức Mẹ đó thật là dơ, đứng đó rồi nghe đồn nó rằng là có cái lá đó, bứt cái lá về nấu lên, nấu nước sôi lên uống vào là hết. Cho nên bao nhiêu lá cái gần đó chắc hết. Tôi nói lúc đó là bắt đầu tôi bực lên rồi. Tôi nói nếu mà uống vô chết, ngộ độc chết thì không chịu trách nhiệm đâu, nhà dòng không chịu trách nhiệm đâu. Anh chị em đến đây, anh chị em cần phải xác định lại cái lập trường của mình, cái mục đích của mình, mục tiêu mình đến đây để làm cái gì. Chúng ta nghe nha, lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện là luật đức tin. Lex orandi là luật cầu nguyện, lex credendi là luật đức tin. Mình cầu sao mình tin như vậy. Lời của Chúa đây nè, lời của Chúa, phục vụ lời Chúa. Chúa nói như thế này trong cái lời nguyện đó, lời cầu kinh chiều. Anh chị em ai có đi đọc kinh chiều không? Nói như thế này, giáo hội nói rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, luôn quan phòng chở che cho chúng ta. Ngài biết rõ nhu cầu của mỗi một anh chị em, mỗi một người, nhưng Ngài vẫn truyền cho chúng ta lệnh phải trước tiên đi tìm nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa trước, cho dẫu thân mình nó đau điếng, nhức nhối, nó đủ thứ chuyện. Lòng mình á buồn phiền, có thể là ma quái, ma quỷ gì nó cứ đi theo, nó ám ảnh. Hay là bây giờ cái trí của mình á, nó đang có cái hướng ý tưởng tà vệ, như là cha già Khả Kính giảng trong thánh lễ ngày hôm nay đó. Cái tư tưởng tà vậy, mình thấy có những cái vấn đề. Hay là bây giờ trong thân á, tôi đi lễ ngày hôm nay tôi nghe nhiều mùi, mùi vị khác nhau lắm. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi nghe nhiều mùi vị. Tự nhiên cái đầu lễ nghe cái mùi như là thuốc bắc cái gì đó. Ở đây không biết có ai uống thuốc bắc không, nhưng mà tôi nghe cái mùi nó sông nồng nặc lên. Rồi có cái người đang đây, có ai ấp phiện không nhỉ? Tôi thấy có người ấp phiện trước khi đi lễ làm. Tôi không biết ấp phiện đó, tôi thấy có cái mùi ấp phiện trong máu á, nghe được cái mùi đó. Nhiều mùi lắm anh chị em, nghe được cái mùi đó. Nhưng mà anh chị em có những cái vấn đề đến đây đó, anh chị em nghĩ rằng là tôi đến đây để tôi tìm ơn chữa lành, tôi tìm ơn cứu độ. Chúa nói không. Chúa biết, Thiên Chúa Cha biết rõ anh chị em cần gì, anh chị em đang có cái đau, cái nỗi đau nào, cái chỗ nào đang nhức nhối, hiểu rõ. Nhưng mà Chúa vẫn bảo rằng các con tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa, rồi tất cả mọi sự sẽ được ban cho, và còn dư thừa nữa, thêm nữa, cộng thêm sự bắt bớ, cộng thêm, bỏ thêm cái câu, bỏ nhỏ thêm câu đó nữa. Do đó anh chị em đến đây nếu mà chỉ có nhằm mục đích là để lãnh ơn chữa lành thôi, chưa phải là người Công giáo. Người Công giáo tiên vàng tìm nước Thiên Chúa. Ê, nước Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở chỗ nào? Chúng ta đặt nước Thiên Chúa là gì, nước Thiên Chúa làm gì, và nước Thiên Chúa là ai? Cũng ba câu hỏi đó thôi. Tôi xác định lại cho anh chị em, đây là đạo Công giáo nha. Đạo Công giáo không phải là một cái hệ thống tư tưởng, một cái nền triết lý, hay là một cái đạo làm người. Kitô giáo là một mối tình, mối tình giữa mình với một con người, mà con người đó là người con Thiên Chúa. Thiên Chúa xuống thế là người. Đó là định nghĩa của đạo Công giáo, của Kitô giáo. Kitô giáo không phải là một mớ kiến thức, hay là một cái hệ thống tư tưởng. Đây là cái mối tình giữa mình với trời. Và trời xuống hàng gắn là cái mối tình đó với chúng ta. Đó là đạo Công giáo. Nước trời là gì? Nước trời là mối tình giữa ta với Chúa. Phục vụ lời Chúa là phục vụ mối tình đó, kính thưa anh chị em. Phục vụ lời Chúa là như vậy. Thì tôi xác định cho anh chị em đến đây với mục đích nào khác đó thì tôi thấy vô ích, uổng công, phí giờ. Chúng ta đến đây để chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm ai? Chúng ta muốn làm cái gì? Thánh Phaolô nói tôi là cái người được tách ra để phục vụ lời Chúa, để cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Là tông đồ, tôi là tông đồ là cái gì? Tôi là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, là nô lệ của đấng sống lại từ cõi chết. Anh chị em xác định lại nha. Rồi bây giờ rõ ràng như vậy, khi mà anh chị em đến đây với mục đích đi tìm nước Chúa, đi tìm chính Chúa là nước Chúa, tìm Đức Chúa Trời đó xuống thế làm người đó, anh chị em tìm Ngài đó thì anh chị em sẽ không thất vọng. Anh chị em đi tìm ơn đó, anh chị em sẽ thất vọng. Lý do có người được ơn, có người không được ơn. Có người biết mở lòng ra, có người không biết mở lòng ra. Có người đến với Chúa khiêm nhu tự hạ và nói lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Có người thì đứng ưỡn ngực lên, vỗ ngực dõng dạc tuyên bố coi nè, tôi làm cái này cái kia cái nọ cho Chúa nè, cho nên Chúa phải cho tôi những điều tôi cần hay tôi muốn, giống như ra lệnh cho Chúa vậy đó. Mà nếu mà ông không cho tôi thì ông không phải là Chúa nữa, tôi không tin ông nữa. Chưa chắc đến đây tìm ơn là sẽ được ơn. Nhưng mà anh chị em đi đến đây để tìm Chúa, anh chị em sẽ gặp Chúa. Và anh chị em gặp Chúa, anh chị em có tất cả mọi ân lành anh chị em cần thiết, mà còn hơn những gì anh chị em tưởng tượng. Xác định lại mục đích sự hiện diện của anh chị em trong nhà của Chúa đây. Và vì vậy đó, trong những ngày này, những ngày mùa chay thánh, Chúa đang thúc đẩy, thúc bách chúng tôi bắt buộc phải làm. Nó có một cái luồng lửa, mỗi khi mà Chúa muốn thực hiện cái gì đó thì Chúa phun lửa, Chúa thiêu đốt, khủng khiếp lắm. Chúa thiêu đốt cái ngọn lửa, nó bừng bừng cháy để làm cái gì? Nếu mà mình không làm á thì cái lửa đó nó sẽ cháy, mình chết. Mình sẽ chết ngay tại chỗ, tim nó vỡ ra. Không làm thì mình chết, bởi vì là nô lệ của Chúa rồi. Các tu sĩ hay là các sĩ tử dòng Chúa thế phải là nô lệ theo nghĩa đen và theo nghĩa trắng nữa. Nói trắng ra đó là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Thì Chúa bảo con phải mở ra một cái chương trình phát thanh 24/24 cho đến ngày con tắt hơi thở, con trút hơi thở cuối cùng, để cho cái chương trình này nó tiếp tục và bắt đầu từ đây, từ cái đất nước tự do này đưa về quê hương của mình. Chúa bảo như vậy. Một cái chương trình phát thanh tông đồ, cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Không phải là như chúng tôi giảng như thế này đâu. Sẽ có những người lên làm chứng cho Chúa, sẽ có những cái công việc tông đồ giúp cho những người nghèo, người cùi, sẽ được, anh chị em sẽ được nghe, được phóng trình, phóng sự trên cái chương trình này. chúng ta có cái hội gọi là hội tông đồ cầu nguyện cho các linh mục rồi. Trong cái hội tông đồ đó có cái lời gọi là phục vụ lời Chúa mà. Chúng ta có cái hội cầu nguyện rồi, chúng ta bước thêm cái bước thứ hai nữa là phục vụ lời Chúa. Thì tôi xin nhắc lại để anh chị em cùng thông công và cầu nguyện với chúng tôi cũng đang đi tìm, đặt ưu tiên hàng đầu là nước Chúa, nước trời, và chúng tôi đi tìm, và chúng tôi tìm được chúng tôi trao lại cho anh chị em. Trao cái gì? Trao máu thánh của Chúa. Luôn luôn nha, hôm thứ hai tôi đã nói rồi, chúng ta lắng nghe, chúng ta nhận xét, chúng ta nhận thức, chúng ta có thể thấy rõ trong cái xã hội Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu cũng vậy, hay là bất cứ ở đâu chúng tôi thấy rõ, và ngay cả trong giới Việt Nam ở hải ngoại, tất cả các cái chương trình truyền thông TV hoặc là radio, nhất là radio rất là nhiều, chỉ nhằm hai mục đích thôi. Một là thương mại, hai đó là chính trị. Thương mại hoặc là chính trị thôi. Mà chính trị thì gây lên những sự sôi động hoặc là sôi bỏng, làm cho người ta hận thù, làm cho tức giận, để mà khử trừ, diệt trừ đi kẻ thù không đúng theo đảng phái của mình. Và chúng ta thấy có rất là nhiều đài, nhiều đảng, theo nhiều chủ trương, theo lập nên nhiều cái đài đó chính trị. Rồi cũng có rất nhiều đài làm thương mại, làm tiền, và dùng tất cả những phương tiện, ngay cả lời của Chúa, ngay cả tôn giáo, để mà làm tiền. Chúng ta thấy rõ rệt như vậy. Chúng ta cần là cần có một cái chương trình phát thanh 24/24 rao giảng tin mừng, cầu nguyện và phục vụ lời Chúa mà thôi. Không có theo chủ trương hay chánh thể nào cả, không có để cho một cái chủ trương chính trị nào ảnh hưởng trên lời Chúa, và cũng không có để cho tiền bạc ảnh hưởng trên lời Chúa. Giống như chúng tôi kể cái chuyện ở bên Ba Lan rồi. Và do đó người ta sợ, bởi vì cái tiếng nói là tiếng nói của dân, tiếng nói của nhu cầu dân chúng, nên không có ai có thể ảnh hưởng mình. Không có thương mại, không có chính trị, nhưng mà mình có thể mình đối thoại, mình có thể mình đặt vấn đề, đặt câu hỏi tại sao. Và cái mục đích của chúng ta không có phải là đi tìm tin tức. Tin tức chắc chắn là có, đâu cũng có tin tức hết đó. Anh chị em muốn có tin tức, anh chị em chỉ cần như thế này: đi tìm những cái người ôm bom, rồi người ta nhảy vào giữa đám đông hay giữa đám cưới, người ta nổ tung ra, đó là tin tức đó. Rồi đăng lên hình là cho phát thanh, người ta thấy ô tin tức, rồi bắt đầu người ta phẫn uất ra, xong những người này khủng bố, những người này cuồng tín quá, những người này sao ác độc quá. Rồi chúng ta tức, nghe cái tin đó là tức, lòng mình tức giận, rồi bắt đầu muốn làm sao khử trừ nó, đem quân qua bên kia đánh. Chúng tôi đi sang bên Ba Lan, chúng tôi thấy điều này. Đây là phục vụ lời, anh chị em. Đi vào trong đó, đi vào trong cái trại Auschwitz, có nói với anh chị em á, cái trại Auschwitz ở tại Ba Lan, mà tôi không có giờ để nói về cái lịch sử của Ba Lan như thế nào, nhưng mà vào trong đó thì chuyện xảy ra là chúng tôi thấy anh chị em thảm sầu lắm. Có mấy anh đi với chúng tôi thấy rõ, đàn ông đàn bà người ta chia làm đôi ha. Cứ mà vào trong đó mỗi một ngày, anh chị em nghe cái dữ kiện là mỗi một ngày người ta giết 24 ngàn người, tức là mỗi một giờ là giết 1.000 người. Tôi đến đó rồi tôi thấy trong cũng một cái khu vực á, người ta để khoảng chừng nói rằng là 8 tấn tóc của đàn bà. Người ta hớt tóc đàn bà đó, rồi cạo trọc ra hết, rồi cái người ta để đó, người ta chuyển về bên Đức, rồi lấy những cái bụi tóc đó người ta làm thảm, anh xem, làm áo cho những người đàn bà Đức Quốc xã mặc. Rồi thấy vào trong cái lò để người ta hỏa thiêu đó, khủng khiếp lắm, vẫn còn nồng nặc khí tử trong đó, sau trên nửa thế kỷ rồi vẫn còn, thảm sâu lắm. Rồi khi mà chúng tôi đi quay cái phim đến cái chỗ ông cái người mà dẫn đường đi đó, đây cái chỗ đó, thì ông mới chỉ ở cái nhà đó, thấy không? Giống như là cái biệt thự cao cao đó, nhà đó là ông trưởng trại chỗ đó. Và ông xây cái nhà cao cao đó, rồi ông có cái vườn tược, rồi ông có sân cho con cái ông chơi đó. Nhưng mà bên cạnh á là cái lò sát sinh Auschwitz, chức trại tập trung giết hàng triệu người đó, trên 2 triệu người đó. Mà con cái ông đó chơi nô đùa đó, mà mỗi ngày ông giết 24.000 người. Năm 1945, đồng minh giải phóng Ba Lan, ông ta chạy trốn xuống dưới đâu á ở miền Nam Mỹ, Paraguay hay là Argentina gì đó, tình báo Anh tóm cổ được ổng, đem về Ba Lan, trao cho Cộng sản Ba Lan. Họ đem ra, họ xử án, và xử án tử hình. Và cái người Ba Lan hướng dẫn đường, tôi thấy cái chỗ đó, ngay bên cạnh cái lò, cái hỏa thiêu đó, bên cạnh cái lò số 1 đó, có 5-6 cái lò, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta tự tụ lại để treo cổ ổng, xử tử ổng. Nhưng mà tôi đặt vấn đề, có lẽ là dân Cộng sản, là dân Ba Lan, là dân nước ngoài đó, là họ rất là thỏa mãn, nhất là người Do Thái, rất là thỏa mãn, mắt đòi mắt, mạng đền mạng, hay là máu đòi máu. Thì mình thấy thôi, mình trả thù được rồi. Nhưng mà có vấn đề á, giết được một người mà người đó giết đến trên 2 triệu người, thì là một mạng làm sao đền được trên 2 triệu mạng. Mình thấy mình có thỏa mãn người giết được cái người đó, đó là cái tin tức. Tôi thấy nhưng mà buồn, nhưng mà cũng thấy có lẽ là đối với người Do Thái họ vui, nhưng mà đó chỉ là tin tức thôi. Tôi nghe cái chuyện mà đâu đó ngoài Bắc có ông cái xã đó là công an ra đập tan tành, đập nát đi tượng Đức Mẹ Sầu Bi của mình, rồi ai nấy người công giáo cũng phẫn uất giận tức lên. Rồi vừa rồi hôm qua hôm kia nghe cái tin đó, những cái người mà đập Đức Mẹ bây giờ đã bị phạt, trừng phạt thế thảm, người thì chết, người thì bệnh, người bộ đội cũng xe, rồi làm cho người công giáo thấy vui, thấy ồ Đức Mẹ linh quá, Đức Mẹ trừng phạt mình, cho đó là tin mừng. Không phải tin mừng, đó là tin tức. Tin mừng khác anh chị em. Tin mừng là cái chỗ này. Chúng tôi về trung tâm lòng thương xót Chúa, đến nơi của Thánh nữ Faustina, gặp cha thư ký của Đức Giám mục, giám đốc của trung tâm thương xót. Tôi hỏi ngài, điều gì đánh động cha nhất khi cha phục vụ, cha cai quản cái nơi này? Cha kể 2 câu chuyện, tôi kể cho anh chị em 1 câu chuyện thôi. Năm 2001, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về Krakow. Ngài thánh hiến Vương cung Thánh đường Menores, tức là Vương cung Thánh đường của lòng thương xót Chúa. Và đó là ngay khi khủng bố tàn phá cái trung tâm mậu dịch quốc tế tại New York. Ngài đưa ra ban truyền một cái thông điệp về lòng thương xót Chúa. Ngài nói về cái sự khủng bố như thế nào. Trong cái tuần đó đó, thì có một đức giám mục, đức cha đến đó, cũng đến trong cái đại lễ thánh hiến Vương cung Thánh đường lòng thương xót Chúa. Ngài cử hành thánh lễ, và khi rước lễ, hiệp lễ xong á, thì ngài lên, ngài thắp một ngọn nến, và trong đó có một người phụ nữ cũng lên thắp ngọn nến. Và khi mà thắp ngọn nến xong á, thì hai người ôm chầm nhau khóc tha thứ cho nhau. Hỏi vị giám mục đó là ai? Thưa, vị giám mục đó là một tù nhân trong trại Auschwitz. Khi mà ra khỏi trại Auschwitz được đồng minh đó, giải phóng đó, thì làm linh mục, lên làm giám mục của Ba Lan. Người đàn bà đó, người phụ nữ đó là ai? Thưa, là người con gái của ông trưởng trại Auschwitz. Tha thứ cho nhau, đó mới là tin mừng, đó là điều mà chúng ta cần phải có, phải loan báo trên radio và trên TV. Còn tin tức thì thiếu gì. Anh chị muốn làm tin tức dễ lắm, ra tông sang cái rầm. Tôi thấy bên Houston cứ canh, có một cái công ty chuyên môn đi cẩu xe người ta, nhưng mà canh me, nhất là những cái đại lễ lớn đó, 3-4 giờ cứ canh chừng. Lúc nào người ta cũng có thể là người ta say rượu mà, canh người ta đụng cái là kéo liền cái khác. Tin nó tin tức dễ lắm. Anh chị muốn hay là mình giữa cái hãng bảo hiểm với lại các luật sư hay là các bác sĩ đồng ý với nhau, cho nó đụng xe nhau, xe cũ cặp xe mới, chắc là xe Lexus hay gì đó, chắc là bảo hiểm lớn lắm, nhiều lắm, thì mình đụng cái râm một cái làm tin tức, báo lên liền tin tức. Mình chế tạo ra tin tức được anh chị em, nhưng mà tin mừng phát xuất từ đây nè. Và vì vậy cái nước anh chị em đến đây để tìm cái gì? Anh chị em đến đây tìm cái gì? Tìm tin tức. Ô, Chúa chữa lành, tôi được lành rồi, tôi đi lại bình thường, tôi hết đau hết nhức. Ô, tin nó tin tức, loan tin nó tin tức, nhưng mà chưa phải là tin mừng. Tin mừng là lòng mình hoán cải. Tin mừng á, mình trở lại với Chúa, mình gặp được tình Chúa, mình hàn gắn lại được cái mối tình giữa mình với Thiên Chúa. Còn không á, thì anh chị em sẽ chỉ theo cái tiêu chuẩn của thế gian. Chương trình chính trị thì làm cho người ta nổi giận, chương trình thương mại thì làm cho người ta nổi thêm cái lòng tham, muốn có tiền. Và tiền tìm hoài cũng không được hạnh phúc vì cái tiền của mình. Còn bên đây là giận, bên đây là tiền. Chúng ta cần phải có một cái chương trình dĩ văn tải đạo giáo dục 24/4 để cho mọi người biết đặt cái câu hỏi làm sao tìm được tình thương của Thiên Chúa. Tôi xin anh chị em đến đây bắt buộc phải nghe những điều này. Anh chị em không muốn nghe nhưng mà anh chị em đã đến rồi, thì chúng ta cần phải ý thức, phải xác định lại mình đến đây để làm cái gì. Chúa kêu gọi làm tông đồ là người biết cầu nguyện kết hợp với Chúa và người biết phục vụ lời Chúa. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, có lẽ anh chị em đến đây vì Thánh cả Giuse trong ngày đại lễ kính Thánh quan thầy của Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo hội Công giáo, và cũng là quan thầy của Giáo hội Việt Nam, và đồng thời cũng là quan thầy của tất cả các gia trưởng, những vị trưởng gia, những vị đứng đầu trong gia đình. Ngày hôm nay là ngày lễ của các ông, các anh, các cụ, các bác. Và đồng thời có những người từ xa đến đây. Tôi biết rằng anh chị em đến đây mà phải thuê taxi hoặc là thuê người ta chở trả tiền có thể là mất 50 đô đi, 50 đô về, 100 đô để lên nhà dòng, lên đền Thánh Đức Mẹ Cứu Giúp, trông chờ được chữa lành. Có những người như thế đó, tôi không biết làm sao mà tội nghiệp cho một số người như vậy đến đây để trông chờ, trông đợi để được chữa lành. Có những cái mục đích như là anh chị em đến đây để mừng kính Thánh cả Giuse, đến đây để xin ơn chữa lành. Anh chị em sẽ không về trong thất vọng. Như chúng ta đến với Đức Mẹ, không ai đến Đức Mẹ, đến với Đức Mẹ mà về tay không được đâu. Điều quan trọng hơn hết, kính thưa anh chị em, chúng ta cần phải xác định điều này. Đến đây để trông chờ được ơn lành của Chúa mà lòng của mình không có Chúa và Chúa không giữ mình, mình không để cho Chúa gìn giữ mình, thì cái cơn bệnh, cơn đau, cơn phiền nó sẽ trở lại, trước sau gì cũng trở lại. Và vì vậy cứ mỗi tuần anh chị em đến đây, ngày thứ hai, ngày thứ tư, tôi dùng lời của Chúa để cùng với anh chị em chúng ta tiếp tục bẻ bánh lời Chúa cho nhau. Như chúng tôi đã từng hỏi, đặt vấn đề cho những người Công giáo, tôi đi vừa đi bên qua thành phố Biloxi. Biloxi là bên cái tiểu bang Mississippi, ba tiểu bang bị cái cơn bão Katrina hoành hành tàn phá là tiểu bang Alabama, Mississippi và Louisiana. Tôi đến ngay cái thành phố mà anh chị em nghe tin tức trên TV Ánh Sáng Tin Mừng cũng như trên radio mạng của Giúp, nói rằng cái thành phố mà nước nó tràn ngập á, tôi đến đó thì nước lên đến nóc nhà anh chị em 8 feet, cao đến 8 feet, không biết đây đó là 10 feet, chắc là tới cái loa đó. Ở nhà thờ cũng vậy, đến cột điện, lên trên cột điện có một cha lão thành, cha Đổng, là cựu chiến binh, ngài là dân lính thương úy quân đội dưới đàn em của cha già Phan Quốc Hùng và cha Vô Đình Thỏa. Ai đi thì đi, ngài ở lại đến giây phút cuối cùng, ngài vẫn ở lại với dân chúng. Tôi đến đó thấy bà con rất là dễ thương và tội nghiệp, xung quanh là thấy tan hoang điêu tàn, kính thưa anh chị em. Chúng tôi đến đó và chúng tôi cũng thấy bà con khao khát lời Chúa, thấy rõ. Và vì vậy có những người khi mà mình có những cái của Chúa ban cho đó thì mình không biết trân quý. Mình có từ năm 75 rồi 85, 95, 2005 rồi tan tành hết 30 năm sau. Khi mà mất đi đó thì mới thấy những gì mình có là của quý. Ai nấy cũng buồn phiền âu sầu, mình không biết quý những gì mình có, không biết vui lòng với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình không. Và vì vậy cuộc đời cứ tiếp tục và liên tục triền miên phiền muộn. Cho đến khi nào anh chị em chúng ta trở lại với lời Chúa, bà con không có gì để làm cả. Mùa này đâu phải là đại mùa đâu, tháng 6, bắt đầu tháng 6 mới là đại mùa đi đánh cá. Và vì vậy chỉ có hai chuyện thôi: một là nhà thờ, hai là casino, sòng bài hay nhà thờ thôi, không có chỗ nào khác để đi. Rồi về nhà để sửa ghe, rồi cào mà vá lưới, rồi đủ thứ những cái chuyện đó, sửa sang để chuẩn bị đi đại mùa. Chúng tôi đến đó chúng tôi thấy bà con cũng giống như chúng ta ở đây, có mà mình không biết trân quý những gì mình có. Đến khi mình mất rồi, giống như là cái sức khỏe mình đang có là cơ hội để thờ phượng Chúa. Cái đức tin mà mình có thể mình tuyên xưng hằng ngày trong tự do, thờ phượng Chúa trong tự do, không có ai cản trở mình mà mình không biết trân quý. Anh chị em vẫn đến đây để tìm cái chuyện khác. Chúng tôi cần, thấy cần cho bản thân mình và cần cho anh chị em, bởi vì khi mà hỏi ra thì nhiều người Công giáo không có biết Thánh Kinh. Như lần trước nha, tuần trước tôi có nói với anh chị em rồi, làm tông đồ đó, ôn lại một tí xíu. Tông đồ gồm có hai vế. Tông đồ á là gì? Nào, chúng ta biết tông đồ là gì? Cái công việc tông đồ là cầu nguyện và phục vụ lời. Trích sách Công vụ Tông đồ đoạn 7, anh chị em có thể đọc hết đoạn 7. Và rõ rệt nhất là trong đoạn 7, tôi xin lỗi, đây không phải là đoạn 7 nhưng mà đoạn 6. Đoạn 6 câu 4 ha, đoạn câu 4, tôi xin lỗi. Đoạn 6 câu 4, anh chị em sẽ thấy tông đồ là gì? Tông đồ là người cầu nguyện và phục vụ lời. Cầu nguyện và phục vụ lời, có nhiều cách để chúng ta phục vụ lời. Nhưng mà trước khi phục vụ lời, chúng ta phải biết lời Chúa là gì để có thể phục vụ lời. Anh chị em chúng tôi nhắc lại những gì đã có rồi, anh chị em suốt cả cuộc đời, người Công giáo cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện thật nhiều, ngày nào cũng cầu nguyện sáng trưa chiều tối, lần chuỗi kinh mân côi, liên tu liên tục, có thể là cả đời lần chuỗi, đi lễ rồi cầu thánh thể, rồi đi đàn thánh giá trong mùa chay này, cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh rất nhiều. Nhưng mà tại sao cái lời cầu của anh chị em không hiệu nghiệm, hiệu lực? Cầu nguyện mà không có lời Chúa, không có phục vụ lời Chúa là mù quáng. Tôi thấy nhiều người, nhất là những người bắt đầu, tôi thấy có những người lạ lắm, cho rằng tôi có Đức Chúa Thánh Thần, không biết đi đâu đó, học cái khóa gì đó, kêu căn tự phụ, và bắt đầu đi dạy cho các linh mục, dạy cho các giáo mục. Mà tôi biết ở bên North Carolina có cha đó, ngài là em của một vị linh mục đã đem từ năm 1960, thập niên 60, đem cái phong trào canh tân lật sủng về Việt Nam. Ngài là em họ, Ngài biết rất rõ về canh tân lật sủng. Nhóm canh tân lật sủng về học một tí xíu, con nói chúng tôi nói tiếng lạ, về nói cha, cho chúng con lập nhóm canh tân lật sủng. Để tôi suy nghĩ lại, ông cha này không có đi chúng thần, không chúng thần làm sao tha tội, làm sao truyền phép, kiêu ngạo. Bởi vì có cầu mà không có lời, cho nên á, cái lời cầu vô hiệu lực. Bởi vì vậy chúng tôi mới nói anh chị em á, chúng ta phải học lời. Nhưng mà nếu có lời mà không cầu nguyện thì rỗng tích, trống không. Mình có lời, có lời Chúa mà mình không có cầu nguyện thì mình chỉ là cái trống. Như ông Thánh Phaolô nói rằng, như là cái chủng trẻ chập chen, cái trống, trống mà trống không. Thì chúng tôi thấy anh chị em có lời cầu, thì chúng tôi đi sang bên Mississippi thấy bà con cũng xúc sắc lắm, nhưng mà cũng như chúng ta đây thôi, lời Chúa không biết. Nhìn đau khổ, buồn phiền, sầu não cứ triền miên ngày này sang ngày nọ, không biết mình có lời Chúa và không biết thế nào là tông đồ, làm tông đồ. Đến khi mà anh chị em thật sự trở nên nô lệ của lời, tức là kẻ phục vụ lời. Mà lời đây á, không phải là lời nói, lời đây á, không phải là chữ viết, lời đây á, là ngôi lời hằng hữu, ngôi lời hằng sống, ngôi lời toàn hữu. Mà ngôi lời là ai? Là Chúa Giê-xu, ngự thật trong cái thánh thể. Khiêm nhường chớ kiêu ngạo, khiêm nhường chớ kiêu ngạo. Một người đã làm đầy tớ, làm nô lệ cho lời đó, không thể nào mà vinh vang tự đắc, kiêu căng tự phụ, nói rằng tôi có Đức Chúa Thánh Thần rồi, coi thường coi khinh. Và nhất là những người đã được Thiên Chúa chọn trong cái chức năng, trong cái chức vụ, trong cái thánh chức linh mục, nó khác với lại một cái hiện sủng. Anh chị em biết cái hiện sủng là một cái ơn nó qua đi, nó tạm bợ thôi, có rồi hết, có rồi mất. Hiện sủng là như vậy, có trong hiện thời, tạm thời thôi, rồi mất, giống như là nó tiếng lạ vậy đó. Nhưng mà đây á, thánh chức linh mục đời đời vĩnh cửu theo phẩm trực Melchizedek, không bao giờ mất. Nhiều người chúng tôi thấy, tôi đi sang bên Mississippi, tôi thấy có một số các em nó cũng đi học về, tôi không thể tưởng tượng được, đi khai tội giữa nhà thờ, đi khai tội người khác. Làm sao mình đi khai tội người khác, đi liệt kê chỉ mắt người ta, nói tội người ta. Nếu muốn có tội khai á, thì vào trong tòa giáo tội. Không phải của Chúa Thánh Thần, không phải lời Chúa. Nói tiếng lạ, nhưng mà có phải chăng là của Thiên Chúa? Bởi vì vậy chúng tôi thấy rằng là anh chị em chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa, để hiểu làm thế nào chúng ta phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa như thế nào, phục vụ lời của Ngài như thế nào. Tôi xin nêu lên một cái thực tại trong mùa chay này, anh chị em sẽ lấy làm xúc phạm. Tôi nói trước, tất cả mọi người ở đây, ngay cả tôi nữa, cả cuộc đời mình á, mình cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng mà sự thật đó là chính mình đã từng làm nô lệ cho tội, làm đầy tớ cho tội, đã từng phục vụ tội. Tôi nói lại bởi vì phải nhấn mạnh, không có một ai trên thế gian này trừ Thánh cả Giuse với Đức Mẹ Maria. Thánh cả Giuse, Đức Mẹ Maria hiển nhiên Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà tất cả mọi người, ngay cả các thánh tông đồ, đã từng sống trong cái cuộc đời làm đầy tớ, làm nô lệ, phục vụ tội. Tội là trời của mình, tội là chủ của mình. Nếu mà anh chị em nhìn lại trong mùa chay thánh, anh chị em nhìn lại lương tâm, nhìn về ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay là trong tuần vừa rồi, ngay cả bây giờ trong lòng chúng ta, hay trong lòng mình, lòng trí còn có những tư tưởng ước muốn, những cái hình ảnh hình tượng nào mà mình thường xuyên nuôi dưỡng hay là cưu mang? Kính thưa anh chị em xét lại coi cái gì mà chúng ta bận tâm bận trí nhiều nhất, xét lại xem. Tuần rồi chúng tôi nói về cái cơn buồn, mà nhiều người á, cho rằng mình không bao giờ biết tức giận người khác, nhưng mà sự thật buồn là giận giả hình, phải không? Mà đa số cái văn hóa của Việt Nam mình đa số là tuổi biết buồn, và khi nào mà đọc cái báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Linh mở ra cái trang tuổi biết buồn, mà thực sự buồn là bực, buồn là bực thôi, thì thấy bất công mà bất bình mà. Mà cái văn hóa là cái phong tục của mình nó như vậy rồi, nó trong cái tâm khảm của Việt Nam mà. Khi nó đến tuổi biết buồn, văn nó phải buồn buồn tí xíu thì mới là tình thương ha. Buồn nhớ gì đó, thương đó. Cho nên cái đó là thực sự, anh kính thưa anh chị em, nó là bực mà mình không có nhìn nhận hay là nhận chân ra. Nó là tức. Mình tức mà tức những người trên hay là xã hội hoặc là chính phủ, nhà nước, chính thể, cái gì đó trong quá khứ mình, nó ngoài tầm tay mình, nó trên mình đó, thì mình buồn, mình đâu có làm gì được nó đâu. Cho nên mình tức cách mấy thì không được, không làm gì được, mình buồn. Phải đả phá cái lối suy nghĩ đó và biết rằng á, những cái nỗi buồn của anh chị em là những nỗi bực hay là bất bình hoặc là có thể là tức. Chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật đó trước đã. Mình tức trong lòng, nhất là những người làm cho mình phải khổ, người con trong nhà, người chồng, người vợ, hay là cuộc đời mình, sao mà thấy như là mình là nạn nhân lúc nào cũng vậy. Anh chị em nhìn lại xem, xét lại xem có hay không. Cái phần thứ hai đó rất là quan trọng, cái điều này quan trọng. Anh chị em có thể là thấy rằng mình không phải là đầy tớ hay là phục vụ cho tội, nhưng mà tôi nói cái điều này anh chị em lại bị xúc phạm nữa. Chúa nói rằng chớ ngoại tình, luật cũ, bất cứ người nào nhìn phụ nữ mà để thỏa lòng dục thì đã phạm tội ngoại tình. Và Chúa nói rất là rõ, nếu mà mắt phải của con làm cớ vấp phạm cho con móc mắt con quăng đi, thà mất một chi thể còn hơn toàn thân, cả toàn thân con phải xa vào ngục. Kính thưa anh chị em, con mắt của anh chị em đem anh chị em vào hỏa ngục được. Nặng lắm, lời này không phải là lời nói chơi đâu, không phải là nói chơi đâu, một cách nghiêm túc, nghiêm trọng. Hỏi rằng anh chị em có bao giờ phạm tội với con mắt hay không? Mình phục vụ cái con mắt của mình, phục vụ cái tội. Xét lại xem, đàn ông, đàn bà, chúng ta đến với Chúa giờ phút này đây, đối diện với lời của Chúa, có thể là không phải là cái con mắt mà con mắt làm thỏa mãn dục vọng, con mắt hiềm nghi, con mắt dị nghị, con mắt kỳ thị, con mắt hận thù, con mắt ghen thương, con mắt ganh tị. Thánh Phaolô nói rõ lắm, việc vàng sắc thịt là dâm buôn, ô uế, phóng đãng. Ba cái tội đó có liên can đến cái nhục dục. Và ba cái tội đó đưa đến cái tội kế tiếp với, kính thưa anh chị em, là tội gì? Thờ quấy ma thuật, tức là mê tín dị đoan. Luôn luôn á, ông Thánh Phaolô nói như thế này. Anh kính thưa anh chị em, cái thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma là cái thư tin mừng, ngài giảng giải tin mừng. Thờ phượng nhục dục là một cách thờ ngẫu tượng, thờ bục thần, thờ phượng cái thân xác của mình đó là thờ ngẫu tượng. Và cái thờ ngẫu tượng, cái tội đó là cái tội xúc phạm đến Thiên Chúa, cái giới răng đầu tiên, thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Bây giờ anh chị em nhìn lại, xét lại coi mình trong đời mình có phục vụ tội hay không. Mình phục vụ cái thân xác, cái thể xác, cái nhục dục của mình hay không? Xét lại, chúng ta xét lại ba cái nhìn. Chứ mà Chúa nói đó, coi chừng con mắt. Bởi vì con mắt đó, nếu mà tinh sạch á, cái kẻ nào mà tinh sạch trong lòng thì có con mắt thanh sạch. Ai mà có tấm lòng thanh sạch thì sẽ được nhìn thấy thánh nhan Thiên Chúa. Chúa nói đến cái con mắt đó thì kính thưa anh chị em, chúng ta phải biết rằng á, có ba cái loại nhìn, ba cái cách thức để nhìn. Chúng tôi đang cùng với anh chị em học hỏi, tìm hiểu, đào sâu về cách thức làm tông đồ. Làm tông đồ cho Chúa Giêsu Kitô, tức là cầu nguyện như thế nào và phục vụ lời làm sao. Và chúng tôi nói về cái vế phục vụ lời đó, là chúng ta để cho lời làm chủ lòng mình, để cho lời điều khiển, chi phối hết tất cả cuộc sống của mình. Đây á, là lời của Thiên Chúa, là ngôi lời hằng sống nha. Kính thưa anh chị em, anh chị em xét lại, để lời soi vào trong tâm khảm anh chị em, làm sáng tỏ hết tất cả những sự dơ bẩn, bụi bám, hay là những cái sự rác rưới trong lòng của mình đó. Để cho lời là ánh sáng chân lý chiếu soi vào đó, rồi thiêu đốt hết. Nếu mà anh chị em đến đây, anh chị em không có hoán cải, anh chị em không trở lại, anh chị em không để cho lời Chúa thanh tẩy mình đó, thì anh chị em đến đây cầu xin Chúa được chữa lành bệnh thân của mình. Nó có thể nó lành, nhưng mà một đấy á, đó cũng là một cách thức để mà thờ phượng thân xác của mình thôi, một cách thức thờ ngẫu tượng. Có nghĩa là con đến với Chúa để Chúa phục vụ con, Chúa phục vụ cái thân xác con, cho con được lành bệnh. Nhưng mà con phải đến đây để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa. Cuối cùng mình đến đây không phải vì Chúa, mà mình đến đây vì mình, vì cái thân thể mình đang đau. Mình đảo lộn lại cái trật tự, Chúa trước mình sau, chứ không phải là mình trước, thân xác mình trước rồi Chúa cuối cùng. Tôi đến đây để mà cho Chúa phục vụ tôi. Chúng ta phải xét lại, lấy lời của Chúa và xét lòng mình. Tôi nói về ba cái thức nhìn, ba cái thức nhìn. Anh chị em đến đây, nếu mà anh chị em nhìn tôi theo cái con mắt sắc phàm đó, thì kính thưa anh chị em, anh chị em sẽ làm to. Anh chị em đoán thử coi, năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Đoán thử coi, mỗi người nói khoảng chừng bao nhiêu tuổi. Thấy mặt như thế này, đoán tôi bao nhiêu tuổi? 45 tuổi phải không? Hay sao tôi bao nhiêu tuổi? 50 tuổi, rồi 50 tuổi. Rồi, đoán coi, coi. Có người nói tôi 50, có người nói tôi 45, người nói tôi 43, người tôi nói 42. 40, rồi cái gì nữa không? Còn ai nữa không? 41. Thôi nó đếm luôn đi, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 cho luôn. À, cũng một sự kiện thôi, cũng một khuôn mặt thôi, mà mỗi người một ý, bá nhân bá tánh, mỗi người một ý. Con mắt sắc phàm của anh chị em đó. Và bây giờ mình sắc tín, mình á, mình có cái tư tưởng, mình có cái ý kiến đó. À, chị gì đây nói là tôi 43 tuổi, phải là 43 tuổi không? Ông này ông 50 tuổi không? Ông này là 40 tuổi. Cũng là một người thôi. Con mắt mình á, mắt sắc phàm nhìn vào đó, mỗi người một ý. Và người nào cũng có thể là cho mình đúng sắc, sắc quyết mình như vậy. Cho nên á, con mắt sắc phàm không thể tin tưởng được. Nếu mà anh chị em đến đây, mà anh chị em đến với Chúa và nhìn Chúa với con mắt sắc phàm, anh chị em sẽ không bao giờ thấy được Chúa. Con mắt sắc phàm nó vẫn là con mắt sắc thịt. Có hiểu tôi nói cái gì không? Hiểu cái điểm đó chưa? Đơn sơ lắm. Mình không thể nào mà xem mặt mà bắt hình dung được. Mình đến mà xem Chúa, mình bắt như là mình nghĩ Chúa như thế nào đó. Cái tư tưởng mình, ngay cả bây giờ mình đến mình học thánh linh, mình học kinh tân đặc sủng, rồi mình đọc thánh kinh, rồi mình được nói tiếng lạ, rồi mình nói Chúa là như vậy. Ai cũng nói giống như là học vào thánh linh, cái cha Giang Nghiễm nói với tôi đó, đây, Chúa nhập vào. Cái mẹ hỏi nhỏ này nó đi tu được không, Chúa Giêsu nói rằng nó đi tu được. Một người khác tức mẹ nhập vào, hỏi này đi tu được không, mẹ nói nó không đi tu được. Chúa mẹ đánh với nhau. Mình nhìn với nhìn cái con mắt sắc phàm, không bao giờ thấy được Chúa. Nếu mà anh chị em đến đây vẫn tiếp tục nhìn với con mắt sắc phàm, anh chị em không bao giờ thấy được Chúa. Do đó phải loại trừ đi con mắt nhục dục, con mắt của thể xác, Tôi hy vọng rằng anh chị em đến điểm này, đến chỗ này đó, anh chị em đã thông được không? Thông chưa, có hiểu không? Tôi hy vọng, phải không? Phải loại trừ đi, loại trừ đi cái lối nhìn của mình, khiêm nhường trước kiêu ngạo, khiêm nhường trước kiêu ngạo, nghĩ rằng mình biết tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả, biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, đó mới là người biết. Mình không biết lời Chúa. Tôi đi sang bên Atlanta, Georgia, thấy lạ lắm, không biết nó học ở đâu. Tôi vào trong nhà thờ lăn lóc khóc lóc đủ thứ chuyện, rồi nói tội người này tội người kia mà không biết, con cứ vạch tội người ta ra. Nó nói học ở đâu? Nói tôi có nói tiếng lạ mà, Chúa nói với tôi này, Chúa nói với tôi kia, Chúa mặc khải. Ngay cả Đức Thánh Cha trước khi mà Ngài có thể tuyên bố rằng á, đây là một tín điều á, thì Ngài phải mất có thể là cả cuộc đời của Ngài, hay là xuyên suốt cả mấy thế kỷ hay là ngàn năm để đưa ra một cái điều gọi là bất khả ngộ. Còn đằng này á, có những người cho rằng là mình có Đức Chúa Thánh Thần và nói tiên tri sấm truyền, nói Chúa nói như vậy đó, không có một cái thần khí để phân định, để nhận định. Đó là kiêu ngạo. Tôi thấy không phải là của Thiên Chúa. Nếu mà của Thiên Chúa thì đến trong sự bình an, mà nếu là của Thiên Chúa thì đến trong âm thầm, khó cần phải ồn ào đến. Và anh chị em thấy cái lời thật á, khi mà cái tiếng nói đó chấm dứt rồi đó, cái lời đó vẫn tiếp tục vang vọng trong cõi lòng của con người. Như là ông Thánh Gioan truyền hô trong cái mùa này nè, ông đến ông nói với Herodê và Herodia, ông chỉ thẳng vào mặt Herodê và Herodia về cái tội con mắt á. Ông không có được lý vợ của anh ông, không được cướp vợ của anh ông, đây là tội loạn luân. Herodê tổ chức một cái bữa tiệc linh đình, Herodia thù hận Gioan Tẩy Giả, bảo đứa con gái của mình, con gái ruột á, với công anh của Herodê Agrippa, Salome ra vũ một cái vũ điệu hết sức là ngoạn mục. Những con mắt nữa, con mắt Herodê nói cái gì anh cho em biết rồi, trong mùa chay thánh này. Vì con mắt đó mà đưa đến tội sát nhân. Đây, dâm môn ô uế, phóng đảng, thờ quấy ma thuật, hằng thù, hằng thù. Herodê thích quá, nói với Salome rằng con muốn bất cứ cái gì cho dẫu nửa vương quốc của trẫm, trẫm cũng cho. Anh chị em đừng có coi thường cái nhìn của xác thịt. Cái nhìn của xác thịt đó giết người. Cho nên Chúa nói rằng á, nếu mà cái con mắt phải của con phạm tội gây cướp phạm cho con, móc ra quăng đi. Có nghĩa là Chúa nói phải thanh tẩy. Tới đó một cái chuyện đơn sơ thôi, nhìn mặt tôi mà đến bây giờ có nhiều người, nếu mà tôi không nói không có biết, tôi không nói không biết vẫn đoán tuổi này tuổi kia tuổi nọ. Tôi sang bên Ba Lan thì có người nói tôi mới có 24 tuổi thôi. Tôi nói kính thưa các cha, các cha dòng như thế. Tôi hỏi các cha là bao nhiêu, năm nay bao nhiêu tuổi? Người nói 33 tuổi, 32 tuổi. Họ nói như vậy, các cha còn trẻ quá, các cha quá trẻ đi. Là nói tôi là 24 tuổi. Kính thưa các cha, nếu mà con 24 tuổi đó thì 5 tuổi con đã vào đại học rồi. Con mắt sắc phàm, cái thưa anh chị em, phải loại trừ nó ra. Con mắt sắc thì nếu mà anh chị em không loại trừ nó ra, anh chị em không thấy được Chúa, không hiểu được lời. Con mắt thứ hai đó, đây là tôi nói về cái cách thức để phục vụ lời, phải có cái nhìn cho nó đúng, cho đúng đắn, cho xác thực, thấy không? Mắt thứ hai đó là con mắt của trí khôn. Tôi đi giảng tĩnh tâm khắp nơi mà tôi về đây mà tôi không giảng cho anh chị em thì thật sự là phải nói rằng là anh em thiệt thòi. Con mắt trí khôn, mình ỷ lại vào cái kinh nghiệm sống của mình, mình ỷ lại vào kiến thức của mình, mình ỷ lại vào những gì mình đã học, đã đọc được. Con mắt trí khôn cái thưa anh chị em nó như thế nào? Cái người mà lấy con mắt trí khôn đó nhìn vào Chúa không thấy được Chúa, không hiểu được Chúa, và nhiều khi hiểu lầm, hiểu sai. Không biết có ai nghe cái bản nhạc Dòng sông xanh. Tôi nhớ Daniel Le. Cái biết bản nhạc đó không? Ai mà cũng biết không? Biết bản nhạc đó không? Biết bản nhạc Dòng sông xanh hát sao? Dòng sông xanh xanh. Có ai thấy dòng sông xanh chưa? Dòng sông xanh ở đâu? Ở Vienna, Vienna. Dòng sông xanh đó, nó có xanh không? Nó đục ngầu. Nó cũng giống như cái cầu kinh, sông cầu kinh của tôi ở bên nhà tôi bên Thanh Đa. Không hiểu tại sao mà cái trí khôn con người nhìn vào nó, dòng sông xanh làm cho toàn thế giới cứ nó đến Đà Nếp Lơ là tự nhiên là nó của con sông này nó đẹp, tức là đẹp. Tới đó thì nó dơ ơi là dơ. Mình cứ tưởng là nó đẹp hơn là dòng sông sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây của mình. Dòng Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây nó xanh đẹp lắm anh chị em, không biết là ai miền Nam đó. Từ cái lúc nó xanh được xanh, tôi cũng không ngờ đi xuống đó có lúc thấy xuống dưới tận đáy đúng là dòng sông xanh á. Mình đâu có ngờ đâu, mình cứ chê, mình nói là vọng ngoại nước ngoài á là đẹp hơn. Nhưng mà về quê của mình, ta về ta tắm ao ta dù trống vô đục ao nhà vẫn hơn, mà thực sự hơn thật. Trí khôn anh em, cái trí khôn tưởng tượng ra cái đó là trong cái lòng của cái ông nhạc sĩ, ông thấy khác. Mình đến á, mình không thấy được như vậy, không thấy được như vậy. Cái tâm hồn nghệ sĩ nó khác. Nếu mà anh chị em đến đây mà anh chị em dùng cái con mắt trí khôn, và cái trí khôn á là như thế này, nó đi vào trong cái lỗ tai nha. Con mắt sắc phàm là con mắt đầy thật, vào trong đây anh em đoán ra, anh em đoán không? Gọi là học, gọi là lý đoán, không phải là thần học, lý đoán, đoán mò ra hay là suy diễn, suy đoán ra. Còn cái con mắt của trí khôn là vào thẳng lỗ tai, vào trong cái lỗ tai đó rồi mình tin. Ví dụ như nói một lần, hai lần, ba lần nó thành lúc đầu á chỉ nghe qua thoáng qua không tin, lần thứ hai bắt đầu tôi tin bán nghi, lần thứ ba là có thể tin rồi. Nhớ chuyện Tăng Sâm mà không, nhớ chuyện Tăng Sâm, mẹ của Tăng Sâm đang ngồi dịch sưởi, người ta chạy qua nói Tăng Sâm giết người. Trí khôn nha, nói cái lỗ tai nghe, con tôi tốt lành từ nhỏ đến lớn vậy đó, nó đâu có như vậy đâu. Một hồi nữa người khác chạy tới, chạy qua nói Tăng Sâm giết người, nghi ngờ rồi, chắc là con tôi có cái gì rồi. Người thứ ba chạy tới nói Tăng Sâm giết người, anh chị em nhớ chuyện đó rồi hả? Bà cuốn gói, bà dọn nhà, bà dắt con bà đi dời chuyển qua làng khác mà ở, đúng không? Cái con mắt trí khôn á là nó vào trong cái lỗ tai, cái lời của người nói, nhất là cái lời dư luận của người ta, hoặc là lời khen của người ta, lời ngọt mọt xương. Nếu mà anh chị em đến đây và anh chị em vẫn đến với Chúa với cái nhìn của trí khôn đó, bằng cái lỗ tai này mà thôi, cái lỗ tai sắc phàm này, cái tai trí khôn đó, anh chị em sẽ không thấy được Chúa. Phải để cho lời Chúa phán xét mình, mà Chúa càng phán xét mình bao nhiêu á thì mình càng thanh sạch bấy nhiêu. Để cho Chúa
như là Chúa cày bừa ra rồi Chúa tẩy sạch. Cái con mắt thứ ba mà chúng ta cần phải có để thấy được dung nhan của thánh nhan của Ngài. Con mắt này anh cho em có sẵn. Tôi về Mississippi, về Biloxi, tôi nói với anh em, anh em trong ban chấp hành ban mục vụ, em đâu có biết, anh em đâu có biết đâu, chúng tôi có nói về cái giáo xứ đó, cái giáo xứ Biloxi. Bởi vì khi cái người bạn của tôi trên Bakersfield á, một anh đó anh viết thư xuống, chị Diana, rồi cái anh này là anh bạn, ảnh là cái người mà điều hành cái ti cứu hỏa ở trên Fresno. Rồi trong cái gọi là National Guard đó, thì ông Tổng thống Bush, ông mới ra cái sắc lệnh chuyển anh ta đi qua bên Mississippi, bên cái vùng đó, để mà cứu trợ những nạn nhân của bão lụt cái thời đó đó. Thì anh đi, rồi anh email về cho chúng tôi có cái thư, thấy dễ thương lắm. Anh nói về về người Việt Nam, anh so sánh giữa người Việt Nam với lại những người khác không phải là Việt Nam. Anh cho em biết trong đó thì có những sắc tộc khác như là Mễ hoặc là những người Mỹ Phi Châu. Thì anh nói rằng phải lấy người Việt Nam ra làm cái gương sáng, bởi vì người Việt Nam không có bỏ nhau. Khi mà gặp hoạn nạn, mình có nhau, không? Mình ở lại, mình chờ nhau, như là cha Động đó, ở lại để chờ, lại không bỏ ai hết. Rồi đi đến đâu thì người Việt Nam yêu thương nhau, và đâu ra đó tất cả những cái chỗ mình ở đây thì rất là tương tất sạch sẽ, mình hoàn trả lại cho nhà nước hay là cho những người mà ân nhân của mình đó, đâu ra đó đàng hoàng. Và anh viết cái thư về cho tôi, nói rằng rất là tốt, phải lấy người Việt Nam ra làm cái gương sáng. Trong khi đó những người ở Biloxi đâu có biết cái chuyện đó đâu, không biết người khác nhìn mình như thế nào, nhìn vào mình thì thấy khổ, chung quanh thấy khổ. Lấy cái kinh nghiệm của mình, cái trí khôn, nhìn thấy với cái trí khôn, lúc nào cũng thấy mình thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu công ăn việc làm, vẫn còn chơi vơi, nhưng mà không có biết rằng đó, người khác thấy mình hoàn toàn khác. Cho nên người ta nói với anh em ở đó đó, anh em ở Biloxi nói rằng các anh không có biết, anh em không có biết, trong mình đó, có cái dòng máu của cái thánh tử đạo Việt Nam. Cái dòng máu của thánh tử đạo Việt Nam á, là cái giá để trả mà mua lấy hạt giống đức tin. Không có cái hạt giống đức tin đó thì mình sẽ không bao giờ thấy được Chúa. Mình sẽ không thể nào mà mình sống được và vượt qua được tất cả những cái khổ. Phải có cái lòng tin. Kính thưa anh chị em, cái lòng tin anh chị em đến đây mà anh chị em nhìn Chúa với con mắt xác phàm, anh chị em nhìn Chúa với con mắt trí khôn, anh chị em sẽ không được ơn chữa lành tận tuyệt tận gốc đâu. Cho đến khi anh chị em đến đây nhìn Chúa với con mắt đức tin. Đức tin là gì? Thánh cũng một lần Thánh Phaolô hay là đệ tử của Ngài viết, đức tin đó là cái phương cách chiếm đoạt những thực tại vô hình, có nghĩa là mình đã có được rồi. Tin không phải là bán tín bán nghi đâu, không là mình không biết đâu, tin là biết, bởi vì lời Chúa phán, lời người nói nó đã nặng rồi. Lời của Herod nói một lời thôi là Gioan Tẩy Giả bị chặt đứt đầu. Lời Chúa nói, kính thưa anh chị em, không phải là thường. Lời Chúa nói, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, một lời Chúa phán ra tạo thành cả muôn trụ. Lời của Chúa đó. Thì khi mà mình đến đó, mình nhìn Chúa với con mắt đức tin. Nếu mà anh chị em đến đây, anh chị em còn người mà không có con mắt đức tin, luống công vô ích. Tôi ngày hôm nay trình bày cho anh chị em ba cái lối nhìn đó. Để làm gì? Khía cạnh tiêu cực, chúng ta phải khử trừ đi cái lối nhìn của xác phàm. Cái lối nhìn của trí khôn của mình, không phải là mình không dùng nó, nhưng mà không phải trí khôn hay là lý trí hay là lý luận sẽ đưa đến Thiên Chúa đâu. Cái lối nhìn của đức tin là lối nhìn hạ mình xuống. Và anh chị em muốn biết rõ thế nào là tin, anh chị em đọc cái lời cầu động của Thiên Chúa cuốn sách đó, là nó rất là rõ thế nào là tin, tin như thế nào. Đó là cách thức để chúng ta phục vụ lời. Mà khi anh chị em làm đầy tớ cho lời, làm nô lệ cho lời rồi đó, thì anh chị em sẽ thắng được tội, mình sẽ thoát khỏi cái thế giới làm tôi tớ hầu hạ cho tôi. Anh đó trong ban chấp hành bên bên giáo xứ bà bác sĩ anh nói chà, con không biết ai ém con mà cứ thấy có cục thịt nó chạy lên chạy xuống như thế này, vì làm sao cha giải, không biết là nó dùng bùa ngải hay là phù chú gì nó ém con. Đơn sơ lắm anh, trong anh có máu của Thánh Tư Đạo, có cái hạt giống đức tin đó, mình có cái lời của Chúa, mình không biết sử dụng, mình không có nhìn Chúa hay là nghe lời Chúa với cái con mắt siêu nhiên đức tin đó, do đó mình bị ảnh hưởng, mình tin vào quyền năng của Satan nhiều hơn là tin vào tình thương xót của Thiên Chúa. Mà tin vào quyền năng của Satan là sao? Là mình tin nó có thể hại mình, và nó đang hại mình, và thực sự nó đang tấn công mình. Do đó đó nhiều người rất là sợ, cái thứ anh chị em sợ là tin, nỗi sợ là tin vào những điều tiêu cực, những cái hậu quả tiêu cực có thể xảy đến, như là anh chị em sợ cái bệnh của anh chị em, sợ cái bệnh nó có thể hại mình. Nhưng mà một người nào mà đã tin tưởng tín thác vào lòng thương xót Chúa rồi thì những cái cơn bệnh anh chị em nó không là gì cả. Xin Ngài phán một lời thôi thì đầy tớ tôi sẽ lành mạnh. Viên sĩ quan ngoại giáo đó đến nói với Chúa, xin một lời thôi. Ông không tin vào cái bệnh, ông không tin vào cái chết, ông tin vào quyền năng của lời Chúa Giêsu Kitô. Một lời phán ra thôi, kính thưa anh chị em. Tôi nói với anh đó, anh có cái kinh kính mừng. Có biết bao nhiêu người không phải con giáo cũng đọc kinh kính mừng, được giải thoát khỏi cái buồn ngại. Tại sao không dùng, không trọng dụng cái lời kinh đó, cái lời của Chúa đó? Đến thứ anh chị em, con mắt thứ ba là con mắt siêu nhiên, nhưng mà con mắt này ai cũng có hết, đó là con mắt đức tin.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi.